Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 1 tháng 7 đã ăn mừng sinh nhật thứ 100. Thưa anh, trong 100 năm này nhiều thăng trầm, ba thời kỳ, ba lãnh tụ, ba khẩu hiệu hả anh? Đó là những cái gì?
Vâng, cách đây đúng 100 năm vào khoảng đầu tháng 7 năm 1921 tại Thượng Hải, có 13 người nhóm họp lại với nhau và họ quyết định thành lập ra một cái tổ chức chính trị gọi là cái Đảng Cộng sản Trung Quốc, và từ đó đến nay cũng không có đổi tên. Và trong 100 năm đó, dĩ nhiên thưa anh, nó có những cái thăng trầm mà chính trị nhiều lắm, có thể nói là có cả những cái bão tố, những cái cuồng phong nữa, chứ không phải gì chỉ là những cái thăng trầm bình thường đâu. Nhưng mà tự trung mình không có thể tóm tắt lịch sử 100 năm hoạt động của một cái đảng phái được, nhưng mà trong cái thời gian một thế kỷ đó, nó có nổi lên những cái nhân vật, những lãnh đạo tiêu biểu, cũng như có những cái thời điểm tiêu biểu mà nó định hình được cả một cái chiều dài lịch sử như vậy. Thì đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng vậy, thì trong 100 năm này người ta thấy nổi lên, nó nói chung là nó có ba thời kỳ, rồi ba lãnh tụ tiêu biểu, và với ba cái khẩu hiệu mà có thể nói rằng là nó ấn định cái đường hướng, cái chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đầu tiên chúng ta phải kể đến là ông Mao Trạch Đông, dĩ nhiên là cái người đứng đầu và cái người một trong những người sáng lập ra cái Đảng Cộng sản Trung Quốc, và cũng là chủ tịch đầu tiên của cái nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc sau khi mà Đảng Cộng sản chiến thắng năm 1949. Thì cái ông Mao Trạch Đông đã có một cái thời gian rất là dài cầm quyền, mãi đến tận khi ông qua đời năm 1976. Và một trong những cái khẩu hiệu của ông khi mà để gọi là ổn định tình thế cũng như là thiết lập cái sự cai trị một cách rất là khắc nghiệt ở Trung Quốc đó, thì ông cho rằng là cái sức mạnh là từ họng súng, tức là ông cho rằng là phải có bạo lực mới bảo vệ được cách mạng, phải có bạo lực mới hoàn thành được cái cuộc cách mạng. Và như chúng ta đã thấy rồi, trong suốt cái thời gian lãnh đạo của ông đó, thì Trung Quốc đã trải qua những cái thời kỳ có thể nói là đen tối và nghĩa là thê thảm nhất ở trong cái lịch sử của nước này nói chung. Cho đến khi chúng ta thấy rằng sau khi ông Mao Trạch Đông qua đời, và với một cái sự tranh giành quyền lực lẫn nhau trong nội bộ đảng đó, thì nổi lên một cái nhân vật rất là cải cách, đó là ông Đặng Tiểu Bình. Ông Đặng Tiểu Bình từng là một cái phó thủ tướng và là một cái cán bộ cao cấp dưới thời của Mao Trạch Đông, nhưng mà cũng bị thanh trừng trong cái thời kỳ cách mạng văn hóa. Nhưng mà ông lại sống sót được và trở thành một cái lãnh tụ rất là tiêu biểu trong cái giai đoạn hậu Mao Trạch Đông. Thì trong cái giai đoạn này thì ông Đặng Tiểu Bình, ông có đưa ra một cái khẩu hiệu, bởi vì ông thấy là cái nền kinh tế tập trung chỉ huy của Cộng sản nó không mang lại một cái sự thịnh vượng cho dân chúng, cho đất nước. Cho nên ông chủ trương một cái khẩu hiệu là mèo trắng, mèo đen. Ông cho rằng là cái con mèo trắng hay là con mèo đen gì cũng được hết, miễn là nó bắt được chuột thì tốt rồi. Có nghĩa là cái nền kinh tế Cộng sản hay cái nền kinh tế tư bản gì cũng được, miễn là nó tạo ra một cái sự thịnh vượng, một có cải thiện cho dân chúng là tốt.
Nhưng mà thưa anh, nương theo những cái chủ trương của ông Đặng Tiểu Bình, ông Tập Cận Bình là điều chỉnh lại cái hướng đi của Trung Quốc, tức là làm thế nào để có một cái chế độ nó thích hợp với Cộng sản Trung Quốc. Thì trong trường hợp này đó, chúng ta thấy rằng là dựa trên những cái nền tảng, những cái sự thành công của ông Đặng Tiểu Bình, thì ông Tập Cận Bình đi tiếp. Nhưng mà có người lại nói rằng là ông Tập Cận Bình thì hình như có vẻ tham vọng nhiều hơn ông Đặng Tiểu Bình. Ông Tập Cận Bình thậm chí còn coi ông ấy là Mao Trạch Đông thứ nhì nữa. Anh nghĩ sao?
Vâng, người ta vẫn cho rằng là trong suốt một cái trăm năm cầm quyền, suốt 100 năm thành lập và hoạt động của Đảng Cộng sản đó, thì ông Tập Cận Bình nổi lên như là một cái nhân vật bây giờ có thể nói là quyền uy bao trùm nhất của Đảng sau Mao Trạch Đông. Nhưng mà nhiều nhà quan sát không nghĩ là như vậy, bởi vì họ cho rằng là cái dấu ấn của Tập Cận Bình nó chưa đủ rõ nét để mà xóa nhòa đi những cái công lao, những cái là thành quả của ông Đặng Tiểu Bình. Cho đó thì khi mà bắt đầu lên cầm quyền hay là lên nắm tổng bí thư cũng như là chủ tịch nước, thì ông Tập Cận Bình đã có nghĩa là điều chỉnh một vài cái chính sách từ thời của Đặng Tiểu Bình, và ông cho rằng là chỉ có cái chủ nghĩa xã hội mới cứu được Trung Quốc, và chỉ có chủ nghĩa xã hội với đặc tính Trung Quốc thì mới có thể làm cái nền kinh tế phát triển được. Và do đó ông đưa ra một cái khẩu hiệu mới, tức là một cái khẩu hiệu là đi giày vừa chân. Tức là dù bị chỉ trích là cái chế độ là độc đảng, độc tài, dù chỉ trích là cái này cái nọ, nhưng mà ông cho rằng là chính cái chế độ đó hay là chính cái đôi giày đó nó đi vừa chân của Trung Quốc, và nó tạo ra một cái sự êm ái, một cái sự nhẹ nhàng hơn là ông phải nghe là áp dụng những cái mô thức chính trị khác, hoặc là phải theo cái sự nghĩa là những cái nghe những cái chỉ trích của các nước Tây phương, rồi từ những cái nhóm nghĩa là lực lượng gọi là đối lập ở trong nước để mà thiết lập một cái cơ chế khác. Bởi vì ông cho rằng là cái cơ chế hiện nay là nó thích hợp cho Trung Quốc nhất, và nó có thể là một cái đôi giày rất là vừa chân của nhân dân Trung Quốc.
Nhưng mà những cái thành tựu chính của ông Tập Cận Bình nếu mà so với ông Đặng Tiểu Bình thì tôi nghĩ nó phải hơn chứ anh?
Vâng, dĩ nhiên là nó có tiến bộ hơn và nó có những cái kết quả vượt trội hơn cái thời kỳ của ông Đặng Tiểu Bình, thưa anh. Nhưng mà nó cũng xây dựng từ những cái kết quả của ông Đặng Tiểu Bình tạo nên. Bởi vì đó là một cái sự thành công chung của cái Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 100 năm nay, đó là một cái sự liên tiếp lãnh đạo, tức là 100 năm nay hầu như là nó không có một cái sự đứt quãng về lãnh đạo nào của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với cái đất nước 1 tỷ 4 dân này. Và đó là một trong những cái thành công mà có thể nói không chỉ riêng ông Tập Cận Bình mà phải nhiều cái thế hệ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, kể cả những cái thế hệ lãnh đạo được coi như là quá tầm thường hoặc là không ra gì sau ông Mao Trạch Đông, thí dụ như là từ thế hệ ông Hoa Quốc Phong cho đến Hồ Diệu Bang, vân vân, họ thậm chí đến cả ông Giang Trạch Dân và sau này là ông Hồ Cẩm Đào trước khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền. Thì chúng ta thấy rằng là cái thành công của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 100 năm qua là cái sự duy trì liên tục cái sự lãnh đạo của mình, và họ áp dụng một cái bộ máy an ninh rất là tinh vi để nhân danh cái an ninh của quốc gia, nhân danh sự sinh tồn của Tổ quốc, mà áp dụng những cái biện pháp là kiểm soát rất là ngặt nghèo đối với cái đời sống của dân chúng, đối với tư tưởng của dân chúng và đối với cả những cái phong trào chống đối họ nữa.
Nhưng mà tôi đoán rằng là nếu mà so với cái thời Mao Trạch Đông hay là Đặng Tiểu Bình thì bây giờ đó ông Tập Cận Bình là phải đối diện với những cái thách thức nó tôi nghĩ là nan giải hơn, phải không anh? Lấy thí dụ như về mặt xã hội đó thì rõ ràng là do cái phát triển kinh tế trong nhiều thập niên qua thì cái sự cách biệt giàu nghèo càng ngày nó càng lớn ra, rồi dân số bây giờ lại là giảm. Từ cái chỗ là dân số tăng nhanh để phải có cái chính sách một con thì bây giờ phải bỏ cái chính sách đó và khuyến khích người dân là đẻ nhiều hơn nhưng mà họ lại không có muốn đẻ nữa. Rồi thì chưa kể môi trường bị hủy hoại nữa.
Vâng, không ai có thể phủ nhận được cái sự tiến bộ kinh tế một cách khá nhanh chóng và khá là quy mô dưới cái thời của ông Tập Cận Bình. Nhưng mà như anh nói là ông đang phải đối diện với ba cái thách đố mà có thể nói rằng là khiến cho ông cả Đảng Cộng sản chứ không phải riêng ông Tập Cận Bình mà nhức đầu. Vì cái nhu cầu gọi là đô thị hóa ở Trung Quốc nó càng ngày càng cao, cái số dân các cái vùng nông thôn kéo về các cái vùng thành thị cũng càng ngày càng nhiều. Và do đó nó tạo ra một cái giai cấp mới, tức là một cái sự cách biệt giàu nghèo giữa vùng thành thị với vùng nông thôn, giữa những cái giai cấp đặc quyền đặc lợi với những cái người phải đi làm công là kiếm ăn hàng ngày vân vân. Cái sự cách biệt giàu nghèo đó nó tạo ra một cái căng thẳng xã hội rất là lớn và người ta không bị hiểu rằng là lúc nào cái sự căng thẳng nó sẽ bùng nổ chẳng hạn. Mà một cái vấn đề khác nữa là cái dân số giảm, thưa anh Quốc Vinh, bởi vì sau một cái thời gian dài áp dụng cái chính sách một con đó thì dân số của Trung Quốc cũng đã giảm thiểu một cách đáng kể. Đầu tiên thì họ cho rằng là cái áp lực nhân khẩu, tức là cái áp lực miệng ăn không á, của Trung Quốc đã là một cái chuyện ghê gớm lắm rồi, một cái vấn đề mà có thể nói rằng là nó có thể làm nguy hại đến cả cái sự tồn vong của đất nước. Nhưng mà bây giờ người ta thấy rằng là với một cái đà phát triển kinh tế như vậy, với những cái nhu cầu rộng lớn như vậy, thì cái sự mà giảm thiểu dân số nó càng làm giảm thiểu cái lực lượng lao động, cũng như là phải phục vụ cho cái tầng, cho cái thành phần dân số già trong cái thời gian sắp tới nữa. Cho nên đây cũng là một cái gánh nặng xã hội rất là lớn mà có thể là bên Trung Quốc họ cũng chưa có cái câu trả lời. Song song cái chuyện đó, thưa anh, như anh cũng đã nói, cái môi trường nó bị hủy hoại một cách kinh khủng do cái tốc độ phát triển của kỹ nghệ hóa, do những cái sự thiếu quy hoạch về môi trường, do những cái như là ô nhiễm về khí thải cũng như là các cái nguồn nước, nguồn đất vân vân đó. Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là Trung Quốc, nếu mà chúng ta nhìn từ vệ tinh, trong những cái trong chỉ khoảng 30 năm trở lại đôi đây thôi, thì ta thấy những cái vùng nó bị gọi là sa mạc hóa, hoặc là những cái con sông rất là dài nó bị ô nhiễm, hoặc là những cái vùng đô thị nó không có cây xanh vân vân. Thì đây cũng là một cái vấn đề mà nó đặt ra cho các cái thế hệ tương lai của Trung Quốc, bởi vì họ sẽ sống trong những cái môi trường có thể nói là thiếu thân thiện, hoặc là không có cái tiềm năng, không có một cái cơ duyên thuận lợi để phát triển thêm.
Sau Tập Cận Bình thì như thế nào, thưa anh? Có chăng cái nguy cơ khủng hoảng kế thừa, hình như là lâu lắm rồi chúng ta cũng chẳng thấy có nhân vật nào đáng kể ở bên cạnh ông Tập Cận Bình hết cả.
Vâng, có một cái nhà báo Tây Phương, họ tận mẫn, họ đi xuống ở Bắc Kinh, họ hỏi thăm chừng khoảng 100 người dân bình thường ở trên đường phố thôi, là họ, những người dân đó có biết tên của 7 cái vị ủy viên thường trực trong Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản là ai không? Thì cả 100 người đều không biết, và họ chỉ biết mỗi một mình ông Tập Cận Bình thôi. Điều đó cho thấy rằng là cái việc mà suy tôn hay là đánh bóng cá nhân của lãnh tụ nó đến cái mức mà tất cả các nhân vật khác xung quanh ông đều bị lu mờ cả. Và cũng nảy sinh ra cái vấn đề kế thừa lãnh đạo nữa, thưa anh Quốc Vinh, bởi vì trong cái đại hội thứ 20 trong năm vừa rồi đó, thì ông Tập Cận Bình đã vận động hay là đã chỉ thị để mà hủy bỏ một cái điều khoản ở trong đó là các cái vị tổng bí thư hoặc là chủ tịch đảng chỉ có được là nắm quyền trong 2 nhiệm kỳ mà thôi. Thì đấy là cái nhiệm kỳ thứ 2 của ông Tập Cận Bình, và do đó khi mà hủy bỏ cái điều này, điều đó cũng có nghĩa là ông sẽ tiếp tục thêm một hoặc là nhiều nhiệm kỳ lãnh đạo nữa chăng. Và bên cạnh đó, người ta không thấy một cái nhân vật đủ sáng giá nào để có thể mà thay thế cho ông trong cái vị trí lãnh đạo tối cao đó nữa. Có thể là nhiều cái lý do nó khác nhau, thưa anh Quốc Vinh, bởi vì người ta cũng không hiểu rõ ràng lắm mà những cái chuyện thâm cung bí sử ở trong cái nội bộ đấu đá lẫn nhau ở Trung Nam Hải, hoặc là các cái thế lực nào đang có những cái ảnh hưởng như thế nào, hoặc là ông Tập Cận Bình đang âm thầm một cái kế hoạch để chuẩn bị cho cái người thừa kế mình chăng. Thì như hoạt động của tất cả các cái đảng cộng sản khác, mọi việc nó không có được diễn ra minh bạch trong giữa ánh sáng mặt trời ban ngày như thường, nhưng mà tất cả nó đều phủ trùm bởi một cái lớp màng bí mật mà cho đến bây giờ người ta vẫn chưa biết rằng là trong cái đại hội năm 2022 sắp tới thì ông Tập Cận Bình sẽ còn tái cử hay không, hoặc là một cái nhân vật mới nào sẽ đưa lên.
Ông Tập Cận Bình thì đã chứng kiến cái Hồng Kông và Macau trở về với đất mẹ, và ông Tập Cận Bình trong cái diễn văn hôm sinh nhật 100 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì đã nói rất rõ rằng là Đảng Cộng sản vẫn tiếp tục là cái hải đăng cho Trung Quốc, và Hồng Kông và Macau đó vẫn duy trì được cái gọi là một quốc gia mà hai thể chế. Nhưng mà thưa anh, là đối với Đài Loan thì như thế nào? Ông Tập Cận Bình có khi nào đưa Đài Loan trở về lại với đất mẹ là cái mục tiêu cuối cùng của ông trước khi mà ông nhường ngôi không?
Vâng, đó là một cái điểm đầu tiên trong cái bài diễn văn kéo dài 1 giờ đồng hồ của ông Tập Cận Bình tại quảng trường Thiên An Môn vào ngày 1 tháng 7 vừa qua, thưa anh Quốc Vinh. Bởi vì ông cho rằng là cái mục tiêu thống nhất đất nước, gom tất cả những cái mảnh đất của Tổ quốc về với đất mẹ đó là cái điều mà thứ nhất là nguyện vọng của toàn dân Trung Quốc, và cái thứ hai là không một cái thế lực nào một cái đất nước nào khác có thể ngăn chặn được cái quyết tâm đó của nhân dân Trung Quốc. Điều này cho thấy rằng là một mặt thì ông vẫn duy trì một cái gọi là nhất quốc lưỡng chế đối với Hồng Kông và Macau. Nhưng mà trong thực tế thì người ta thấy rằng cái chuyện mà nhất quốc lưỡng chế đó, một quốc gia hai chế độ đó, đối với Hồng Kông thì gần như là một cái sự bội ước với người dân Hồng Kông nói riêng, và đó là một cái sự vi phạm đối với cái thỏa ước Trung Anh khi mà Anh Quốc trao trả lại cái Hồng Kông với cái chế độ tự trị trong vòng 50 năm chẳng hạn. Bây giờ thì mới có 20 mấy năm rồi thì Trung Quốc đã xóa hết mấy cái chuyện đó rồi qua những cái luật họ gọi là cái luật an ninh mạng và cái luật an ninh tổ quốc chẳng hạn. Thì riêng với Đài Loan chẳng hạn thì trong cái thời gian gần đây người ta càng thấy rõ cái sự là quyết tâm của Trung Quốc, hay là nói là một cái thái độ nó có tính cách gây hấn hơn của Trung Quốc đối với cái đảo quốc này, mặc dù lần là Đài Loan chưa thề công tuyên bố mình là một cái quốc gia độc lập. Nhưng mà người ta cũng cho thấy rằng là có thể ông Tập Cận Bình sẽ sử dụng Đài Loan như là một cái quân bài trong cái sự mặc cả với Hoa Kỳ, hoặc là có thể trong một trường hợp quá gan thì chiến sự cũng có thể nổ ra và Bắc Kinh cũng có thể sát nhập Đài Loan vào gọi là đất mẹ bằng một cái biện pháp quân sự chẳng hạn. Nhưng mà người ta không nghĩ rằng chiến tranh sẽ xảy ra giữa hai bên bờ biển Đài Loan như vậy, vì nếu có nó sẽ là một cái thảm họa lớn của nhân loại trong cái thế kỷ này.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.